Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống luôn luôn có những quy luật chi phối cuộc đời của chúng ta, có những quy luật tất yếu của tự nhiên. Chẳng hạn như một ngày 24 tiếng đồng hồ, và ở đất nước như Việt Nam thì rất rõ ràng phân biệt giữa ngày và đêm. Cứ khoảng 6-7 giờ chiều là chúng ta thấy trời tối xuống và con người bước vào ban tối, ban đêm. Để rồi sau một giấc ngủ dài, bình minh ló dạng lại mời gọi con người trở về với cuộc sống của ban ngày. Cứ thế, quy luật tất yếu đó chi phối cuộc sống của chúng ta. Và còn nhiều quy luật khác nữa. Thế rồi, khi con người trở thành sống đoàn thể với nhau, hay là chỉ cần hai con người ở với nhau thôi, thì có những quy định hay là những quy luật, những giao ước giữa hai người với nhau. Ví dụ như là giao kèo với nhau, quy định với nhau, cứ chiều Chủ nhật khoảng 5 giờ là anh lại chở em đi lễ nha. Là 5 giờ là bắt đầu sắm sửa, tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đạc rồi. Rồi đến khi mà anh tới một cái là chở đến nhà thờ Ba Chuông đúng 5:30 thánh lễ. Thế hôm nào mà anh không thực hiện quy định đó là dỗi, là hờn, là lẫy, bởi vì không thực hiện đúng quy định. Nhiều quy định khác nữa. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ, con cái, vợ chồng có những quy ước với nhau. Mà nếu mà chúng ta sống theo quy định đó, sống theo thỏa thuận đó, thì đời sống của chúng ta ấm êm hay là ổn định, hay bất kỳ một tập thể nào cũng vậy. Tôi không coi bóng đá, nhưng mà hôm qua tôi nghe nói là Barca thắng MU 3-1, phải không ạ? Thế thì chắc chắn rằng để có được chiến thắng đó, hay là một tập thể mà đạt được chiến thắng, chắc chắn đó là một tập thể tuân giữ kỷ luật. Chứ không phải là tiền đạo thì chạy xuống đá kiểu hậu vệ, mà hậu vệ thì cứ lon ton chạy lên tiền đạo, thì chắc chắn không thể nào có được thành công. Như thế là nó cũng là một trong những phương tiện để giúp cho chúng ta đạt được thành công hay là ổn định cuộc sống. Là những Kitô hữu hay là những công dân nước trời, chúng ta cũng được đòi hỏi phải sống theo một quy định do Thiên Chúa đề ra hay là Thiên Chúa mời gọi. Cụ thể bài Tin Mừng hôm nay: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Thánh Gioan muốn nhắc cho chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và cũng là nói với mỗi chúng ta. Điều răn của Thầy là quy định của Thầy, là lời mời gọi của Thầy, là giao ước của Thầy, muốn cho anh em sống theo như thế. Mà nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, chứng tỏ anh em yêu mến Thầy. Hay nói ngược lại, mồm miệng chúng ta nói rằng con yêu Chúa, con yêu Chúa, con thờ lạy Chúa, chứng minh bằng cách là tuân giữ giới răn của Chúa, tuân giữ giáo huấn của Chúa, tuân giữ những lời dạy bảo của giáo hội, vân vân. Đấy là phương tiện hay là bằng cách thức để thử nghiệm, để kiểm tra xem coi chúng ta có yêu mến Chúa hay không. Đó là chuyện chúng ta tuân giữ giới răn. Mà giới răn của Chúa là gì? Giới răn của Chúa là gì mà chúng ta phải tuân giữ để chứng tỏ mình yêu mến? Xin thưa, giới răn ấy là lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly. Thầy để lại cho anh em một điều răn duy nhất là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Một giới răn duy nhất. 10 điều răn của Chúa ban cho dân Chúa hay cho mỗi người chúng ta trong Cựu Ước cũng quy lại hai điều là mến Chúa, yêu người. Thế thì điều răn của Thầy đưa ra cho anh em cũng là yêu thương nhau, kính mến Chúa, yêu thương nhau.
Thế thì yêu như Chúa Giêsu yêu chúng ta là yêu như thế nào?
Thì đây cũng lại trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ nghe: anh em gọi thầy là thầy, là Chúa phải lắm. Nhưng thầy là thầy là Chúa mà thầy còn quỳ xuống rửa chân cho anh em, thì huống hồ là anh em với nhau. Đấy là bài học, hay đấy là hình thức, hay đấy là cách thức mà anh em thể hiện sự yêu thương nhau như thầy đấy. Anh em quỳ xuống rửa chân cho nhau không thể hiểu theo nghĩa đen là lật chân người ta ra lấy nước mà rửa, không phải, mà là phục vụ nhau, là chia sẻ nhau, là đón nhận những khác biệt của nhau, là chấp nhận tha thứ cho nhau, là chấp nhận bỏ qua những thiếu sót của người khác đã xúc phạm đến mình. Yêu thương như thầy yêu thương anh em không đến nỗi phải ghê gớm, phải to tát gì. Con là con người mà, con yếu đuối mà, làm sao con yêu được như Chúa yêu thương? Xin thưa, yêu người như lời Chúa dạy không khó. Cụ thể xin kể cho cộng đoàn nghe câu chuyện như thế này. Vào đầu hè, các gia đình ở thành phố thường chở cho con em của mình đi ra biển, tắm biển, bóng mà chơi đùa với biển khơi mát mẻ những ngày hè. Thế thì có một gia đình kia đưa 3-4 đứa con của mình ra biển, thì chúng nó vui đùa xây lâu đài trên cát rồi vọc nước ở bãi biển. Còn hai vợ chồng thì mướn cái lều, mướn cái dù, ngồi tâm sự với nhau, hóng gió biển và quan sát những đứa con của mình. Bỗng nhiên họ thấy có một bà già, người thì nhỏ thó, ăn mặc thì có vẻ bẩn thỉu, xách một cái giỏ cũ mềm, cứ vừa đi giáo giác nhìn xuống bãi biển, xong lâu lâu lại gắp cái gì đó bỏ vào giỏ, lâu lâu gắp cái gì vào, xong lại giáo giác nhìn. Hai vợ chồng này nghi ngờ quá, vội vàng chạy lại gọi những đứa con lên và nói to lên cho mấy đứa nó nghe, cũng như cho bà ấy nghe rằng là: này tụi con tránh xa cái bà đó ra nha, nhìn bà đó là khả nghi lắm đó, coi chừng đó. Thì cũng muốn nói cho bà ấy nghe luôn, để nhắc khéo với bà là chúng tôi đã cảnh giác bà rồi, bà không làm ăn gì được với chỗ chúng tôi đâu. Không biết bà già có nghe không, nhưng bà già vẫn cứ cặm cụi đi lại và tới gần những đứa con của hai vợ chồng này mà mỉm cười với chúng. Mấy đứa bé này thấy một bà già nhăn nhó bẩn thỉu mỉm cười mà nghe bố mẹ cảnh giác vậy thì sợ lắm. Thế là thôi, chẳng còn hứng thú gì tắm biển nữa, chẳng còn hứng thú gì ngồi hóng gió, kéo nhau đi lên nhà hàng ngồi ăn uống cho rồi. Thế nhưng mà hai ông bà vẫn cứ chưa yên tâm, mới dò hỏi những người xung quanh, dò hỏi chủ quán là: ủa vậy thế cái bà già đó là bà làm cái gì mà nhìn có vẻ khả nghi thế? Thế thì người ta mới kể cho vợ chồng này nghe: bà già này ngày trước có một đứa cháu bán hàng rong ở bãi biển. Một lần nó giẫm phải miếng mảnh chai và đã bị nhiễm trùng, sốt cao và đưa đi chữa bệnh không kịp. Thế rồi đứa cháu đó chết. Bà già thương cháu trở thành ngẩn ngơ như người mất trí. Và ngày ngày cứ đi tìm trên bãi biển những cái mảnh sành, những cái miếng chai, những cái đinh hay là những cái vỏ ốc, vỏ sò hay những cái hòn đá sắc cạnh gắp cho vào giỏ. Người ta bảo: ôi trời bà ơi, bà làm cái chuyện đó làm cái gì, ngày này hết thì ngày sau lại có người xả ra. Thì bà ấy nói rằng là: tôi không muốn những đứa trẻ vô tư vui đùa trên bãi biển phải dẫm vào những miếng sành này và chết như cháu của tôi. Thế là hai vợ chồng này hối hận quá, chạy xuống bãi biển để muốn nói một lời xin lỗi với bà cụ, nhưng mà bóng dáng bà cụ còm cõi đã đi khuất xa rồi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc làm của bà cụ tuy rất nhỏ, việc làm của bà cụ có vẻ ngẩn ngơ, việc làm của bà cụ có vẻ vô nghĩa, việc làm của bà cụ như là một người lẩn thẩn, nhưng rõ ràng có thể và biết đâu những cái miếng chai mà bà đã gắp vào cái giỏ đó cứu được bao nhiêu sinh mạng, giống như cháu của bà đã giẫm phải và đã phải chết.
Như thế thưa quý bạn chị em, phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ con người, yêu thương như Thiên Chúa, như Chúa Giêsu phục vụ con người, đơn giản lắm, chỉ là những việc làm hàng ngày. Nếu chúng ta biết nghĩ tới người khác, nếu chúng ta biết quan tâm tới người khác, nếu chúng ta biết hy sinh một chút cá nhân của mình thôi. Thế nhưng Chúa Giêsu cũng rất là hiểu chúng ta. Ngài cũng biết rằng là tuy rằng việc làm rất nhỏ nhưng mà không dễ gì chúng ta làm được. Bởi vì nhiều khi chúng ta quên đi cái điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng: anh em yên tâm, Thầy sẽ xin Cha Thầy cho anh em một đấng bảo trợ khác, đó là thần khí của sự thật. Thần khí mà người đời không biết, thần chí mà người đời không có, thậm chí có thể có mà người ta cũng không quan tâm, đó là Chúa Thánh Thần. Cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta lãnh bí tích thêm sức, là chúng ta đã có ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng mà chúng ta đã đánh mất, hay chúng ta quên, hay là chúng ta gác ơn của Chúa Thánh Thần qua một bên. Nhưng mà nếu anh em là môn đệ Thầy, nếu anh em là những học trò của Thầy, nếu anh em là những công dân Kitô hữu, thì anh em đừng quên một đấng vẫn đồng hành, yêu thương, canh tân, thánh hóa và thúc giục chúng ta làm theo điều Chúa dạy là yêu mến nhau và thờ phượng Chúa. Trong cuộc sống có lẽ chúng ta quên mất Chúa Thánh Thần, thế nhưng xin Chúa cho chúng ta là những công dân của Chúa, là những người yêu mến, noi gương theo lời dạy của Chúa Giêsu, là chúng ta vẫn hướng lòng về Chúa Cha, vẫn hướng lòng về cùng đích của cuộc đời của chúng ta, vẫn là nước trời với Chúa Cha. Thì đừng quên, trên đường lữ thứ trần gian, chúng ta có một đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần đồng hành. Xin cho Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh bí tích thêm sức, khơi gợi, nhắc nhở con tim của chúng ta, khối óc của chúng ta biết sống yêu thương, để chúng ta đang tuân giữ giới răn của Chúa. Có như thế, ngay ở đời này, chúng ta cũng đã hưởng nếm hạnh phúc, và chắc chắn chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ được nhìn thấy dung nhan của Chúa Cha vinh hiển vô cùng. Amen.